Có thực mới vực được đạo. Cha Giuse Đinh Trọng Chính, dòng Đa Minh.
Kính thưa quý ông bà và anh chị em, người Việt Nam chúng ta vẫn có câu nói có thực mới vực được đạo, có nghĩa là phải có cái ăn, phải có cái mặc, có cuộc sống kinh tế ổn định cho sinh hoạt thường ngày thì lúc đấy mới nói tới chuyện đạo nghĩa, mới nói tới chuyện tâm linh, mới nói tới chuyện cao vời hơn. Còn bây giờ chưa có thể đáp ứng được cái nhu cầu ăn mặc và cuộc sống hàng ngày thì cứ phải lo trước mắt đã. Cho nên có nhiều người không thể nào nói rằng là tôi không thể đi lễ được vì khó khăn quá, ngày Chủ nhật mới là cái ngày mà bán hàng được nhất, ngày Chủ nhật mới là ngày làm ăn, mà bây giờ một tiếng đồng hồ đi lễ mất bao nhiêu tiền của tôi phải lo cho con cái học này học kia, học thêm học bớt, giá điện nước tăng lung tung. Cũng có người thì nói rằng là áo quần của mình thì không có được một bộ đồ cho nó ra hồn để mà mặc đi lễ, ngại xấu hổ với những người xung quanh, cho nên chưa có thực, chưa vực được đạo. Câu nói này có đúng không thưa quý ông bà và anh chị em? Cũng có thể có, cũng có nhiều người khổ quá, cũng có nhiều người cuộc sống đầu tắt mặt tối, tối thứ bảy làm việc tới 9, 12 giờ, 11 giờ, 12 giờ mới về, làm sao buổi sáng có thể dậy sớm để đi lễ được, rồi mở mắt ra lại phải lóc cóc đạp xe đi làm tiếp. Thôi thì chắc Chúa hiểu cho, bây giờ Chúa để cho con nghèo thì con phải vậy thôi. Nhưng nói như thế, vậy thì những người giàu có là những người đạo đức chăng? Những người cuộc sống sung túc là những người sốt sắng yêu mến Chúa chăng? Chắc chắn quý ông bà anh chị em có câu trả lời, chưa hẳn là như vậy. Có nhiều người nhà cao cửa rộng, có nhiều người thảnh thơi, nhưng mà cũng chẳng đạo nghĩa gì. Hoặc là đi lễ thì cứ ngồi xa xa ngoài góc, ngoài đường, chỉ chờ cái như đến lúc mà người ta lên rước lễ là bắt đầu lục tục dắt xe ra về, mà xe xin đàng hoàng, xe tay ga A còng, SH vân vân. Như vậy thì làm sao? Như vậy thưa quý ông bà anh chị em, cái câu mà có thực mới vực được đạo chỉ đúng một nửa mà thôi. Bởi vì con người của chúng ta được Thiên Chúa dựng nên có hai phần rõ rệt, đó là xác và hồn. Ngược lại, chúng ta thấy có những người nghèo khổ, có những người nghèo lắm, có những người vừa nghèo vừa khổ vừa đau đớn, thế mà họ vẫn một lòng yêu mến Chúa, họ vẫn sốt sắng kinh hạt đạo nghĩa, phải không? Ngược lại, cũng có những người giàu có, họ rất là rộng tay, làm phúc cho những cơ sở từ thiện bác ái. Có những người họ luôn nói rằng, tạ ơn Chúa, Chúa cho con công ăn, việc làm, mọi sự suôn sẻ. Cái đồng tiền mà con thu nhập được là ơn Chúa, cho nên bây giờ có thể giúp đỡ được ai, con sẵn sàng. Như vậy, bởi vì con người có hai phần hồn và xác. Cái phần xác là cái phần mà đòi hỏi nhu cầu về chuyện ăn, chuyện mặc, chuyện uống, chuyện ở. Nhưng con người còn có phần hồn, nghĩa là có nhu cầu vượt lên trên đó, nhu cầu của đời sống tâm linh, nhu cầu của mối tương giao với Thiên Chúa. Câu chuyện đó, cái vấn đề đó giúp cho chúng ta nhớ lại câu chuyện tin mừng ngày hôm nay, là hai chị em Martha và Maria. Khi Chúa Giêsu trên đường đi giảng dạy, người cũng mệt mỏi, người cũng hai bản tính mà, bản tính con người và bản tính Thiên Chúa, cho nên đã là con người thì cũng mệt mỏi, cũng đói, cũng khát, cũng cần phải ngả lưng để nghỉ ngơi cho đỡ đau lưng chứ. Thế thì Ngài đã được chị em Martha đón vào, và chị Martha nhận ra được nhu cầu đó của Chúa Giêsu, cho nên tất bật cơm nước, chạy tới chạy lui nhặt rau, rồi xẻ cá, rồi băm thịt, làm những cái món nào mà Chúa Giêsu có thể ăn được ngon nhất, bổ dưỡng nhất, để Ngài có sức khỏe để tiếp tục công việc loan báo tin mừng. Trong khi đó, cô em Martha thì cứ ngồi há mồm ra mà nghe Ngài nói chuyện, Ngài giảng dạy, chả có động đậy gì với công việc của chị mình cả. Chúa Giêsu cứ mà ngồi nói chuyện, trao đổi, chuyện trò, chúng ta không biết là nói chuyện gì. Luca không kể lại là Ngài nói cái gì với Maria, chỉ nói rằng là cô Maria thì cứ ngồi mà nghe Chúa Giêsu nói chuyện, giảng dạy. Vấn đề ở chỗ không phải là Martha nấu cơm lo ăn cho Chúa Giêsu, vấn đề ở chỗ không phải là Maria cứ ngồi nghe, mà từ câu nói của Martha: Thầy coi, con vất vả như thế này, mồ hôi một kê đầm đìa, tay chân thì dầu mỡ lấm lem, tanh tưởi cá mú, thế mà thầy không nhìn thấy sao, mà thầy cứ để cho em con nó cứ ngồi đó với thầy. Con vất vả như thế này, phải nói nó giúp con một tay chứ. Lúc này Ngài mới lên tiếng: Này Martha, Martha ơi, chị lo lắng quá, lo lắng nhiều chuyện quá, lo lắng nhiều chuyện vật chất quá, lo lắng nhiều chuyện của nhu cầu thể xác quá, mà quên đi một nhu cầu của con người là nhu cầu tâm linh, nhu cầu tôn giáo, nhu cầu được nói chuyện với đấng mình tôn thờ. Em con đã chọn được cái phần tốt nhất đó. Chúa Giêsu nói như thế không có nghĩa là Ngài coi thường công việc của Martha, không có nghĩa là Ngài không ăn lấy cái con cá điêu hồng chiên xù của Maria Martha. Ngài nói như thế không có nghĩa là Ngài không ngả lưng vào cái giường mà Martha đã chọn sẵn cho rồi để nghỉ ngơi. Ngài vẫn đón nhận, bởi vì Ngài có nhu cầu về thể xác mà. Nhưng Ngài muốn nhắc nhở Martha, và cũng là nhắc nhở mỗi người chúng ta: cuộc sống đừng để những nhu cầu của ăn, của uống, của mặc nó kéo trì mình xuống, để mình không sống được với chính mình là một Kitô hữu. Mà một người Kitô hữu là một người kết hợp dung hòa giữa Martha và Maria, là một người, bởi vì nếu chỉ như Maria thôi, Chúa cũng không hài lòng đâu. Bởi vì chính Chúa Giêsu đã từng nói rằng: ai nghe và thi hành lời của ta mới là mẹ ta và anh em ta. Một lần khác Chúa lại nói rằng: ai nghe và giữ lời, thực hiện lời của ta thì mới được kể là lớn nhất trong nước trời. Còn ai nghe mà không thi hành thì giống như là hạt lúa, hạt giống gieo vào vệ đường, bám rễ được một chút nhưng nắng lên thì sẽ hồ héo đi. Như thế, người Kitô hữu, hay là cái điều mà Chúa muốn nói với chúng ta ngày hôm nay, đó là sự kết hợp cả hai. Chúng ta không coi thường những người làm việc tay chân, chúng ta không coi thường những người kém trình độ, không có học thức, những người vẫn là quét rác, những người móc cống, những người đạp xe xích lô, những người mà buôn bán từng mớ rau con cá ở ngoài chợ. Nhưng chúng ta cũng không quá đề cao, không quá tôn sùng những người trình độ, trí tuệ, mà chúng ta cũng có thái độ dung hòa, hay chính chúng ta cũng sống một cách dung hòa, đó là lắng nghe lời Chúa và đem ra thi hành. Hai cái việc này cũng là hai điều mà các bài đọc nói với chúng ta. Bài đọc một, ông Abraham lắng nghe lời Chúa để đón nhận các sứ thần, và nói rằng nếu điều này đẹp lòng Chúa thì xin đừng đi ngang qua, mà hãy ghé vào nhà tôi. Nghĩa là một thái độ đón nhận, một thái độ lắng nghe. Còn Thánh Phaolô thì nói rằng phải đi loan báo, loan truyền cái điều niềm vui mà tôi đã nhận được. Đấy. Cho nên việc chúng ta làm phải bắt nguồn từ việc lắng nghe lời Chúa, hay ngược lại, sau khi lắng nghe lời Chúa thì đưa ra thực hành. Đấy mới là điều mà Chúa muốn nói ngày hôm nay. Lắng nghe lời Chúa không phải chỉ là ngồi trong nhà thờ, nghe bài đọc 1, nghe bài đọc 2, nghe hát đáp ca, rồi nghe cha đọc phúc âm, xong rồi về. Nhưng linh mục nhạc sĩ Nguyễn Duy đã có một bài hát rất phổ biến, ai cũng thuộc. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong cuộc sống. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong đêm tối. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con ngay cả lúc con lẻ loi, con cô đơn. Và rồi sau đó thì xin cho con cất tiếng lên vào đời truyền rao cho chân lý. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban. Xin cho chúng mỗi người chúng ta biết đón nhận những người khác, biết sống như một chị Marta, nhận ra nhu cầu của anh chị em, vui vẻ, nhiệt tình, đón tiếp, phục vụ. Và xin cho chúng ta cũng đừng ghen tị, nhưng cũng biết lắng đọng cuộc sống của mình để lắng nghe lời Chúa. Trong khi cuộc đời của chúng ta tưởng chừng như rơi vào đêm tối, trong khi đời của chúng ta tưởng chừng như là cô đơn và lẻ loi, coi như lúc mà chúng ta cảm thấy tuyệt vọng, thì những lúc đấy xin cho con biết lắng nghe. Chúa lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi? Giống như lời của Abraham, nếu Ngài muốn thì Ngài ghé. Và như thế con đã đọc ra được tiếng của Chúa là Ngài đã ghé thăm con. Còn nếu mà Ngài đi ngang qua, Ngài không ghé vào, thì cũng xin cho con lắng nghe được tiếng nói rằng đây chưa phải là lúc để Chúa muốn con thực hiện cái điều mà ý của con. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong cuộc sống. Xin cho chúng ta cũng lắng nghe được tiếng Chúa mời gọi chúng ta, ngay cả lúc chúng ta đang như một chị Marta tất bật vất vả với cuộc sống mưu sinh. Và xin cho chúng ta cũng biết thực hành lời Chúa đã truyền ban sau khi đã lắng nghe tiếng Chúa. Cầu chúc cho mỗi người chúng ta biết mở tai để nghe tiếng Chúa, mở mắt để nhìn thấy công việc xung quanh, và quan trọng nhất là biết mở lòng để thực hiện những gì mình đã lắng nghe. Amen.